Đan Võ Thần Tôn, chương 1289, làm khó dễ. Gocchuyenaudio.com. Nghĩ tới đây, tên này Hắc Giáp thị vệ nhíu mày nhìn về phía ba người, lại nói, xem các ngươi lạ mặt, không phải ta Hàn Nguyệt Thành, người người ngoài muốn vào Hàn Nguyệt Thành, cần ngoài định mức giao nạp 10 vạn linh thạch trung phẩm. Công phu sư tử ngoạm, cái tên này liền là dọa dẫm. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, sớm đã hiểu rõ hắn suy nghĩ trong lòng. Hắn ánh mắt lạnh dần, tiếng la chất vấn, quy củ này là ai định? Hắc Giáp thị vệ trong lòng một hư, ra vẻ cường ngạnh nói. Tự nhiên là thành chủ định, ai ngờ các ngươi mặc đồ này, có phải hay không Đại Viêm Hoàng triều truy nã người? Nếu là không bỏ ra nổi linh thạch xéo đi nhanh lên. Diệp Tinh Hà cười lạnh, thành chủ định quy củ, vậy thì tốt, nhường thành chủ tới gặp ta. Chấm, hai cái Hắc Giáp thị vệ liếc nhau, sau đó cười ha ha. Nhường thành chủ tới gặp ngươi, ngươi thì tính là cái gì? Dành con, dám ở Hàn Nguyệt Thành càn rỡ, ngươi vẫn là đầu một cái. Ít mẹ nó nói nhảm, Lỗ Nhị ca, chúng ta cái này phế đi này ba cái tạp trùng. Dứt lời, hai người mặt lộ vẻ vẻ hung ác, một trái một phải, bay nhào tới. Trong tay hai người trường đao hàn quang lẫm liệt đâm thẳng Diệp Tinh Hà đan điền. Vô chi giếng con ếch, Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng. Muốn chết, lời còn chưa dứt, hắn đã thôi động tinh thần bá vương thể, nâng lên hai tay, nắm chặt trong tay hai người trường kiếm. Chỉ nghe, làm, một tiếng vang nhỏ, hai cây trường đao trong nháy mắt bẻ gãy. Hai người sắc mặt đột biến, liền lùi mấy bước trong miệng kinh hô. Cái gì, hắn có thể tay không bóp nát binh khí, nhanh thông chi thành chủ, có cường địch xâm phạm, kêu gào ở giữa, hai người mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ quay người liền trốn. Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang lóe lên, nhưng không có lại truy, mà là nhanh chân đạp vào trong thành. Vân Thanh Hàn nhíu mày, thấp giọng nói. Tinh Hà, như vậy rêu rao, há không phải là sẽ dẫn tới phiền toái. Diệp Tinh Hà lạnh nhạt cười nói, bên này Thủy Chi Thành coi như thành chủ thực lực mạnh hơn, cũng sẽ không vượt qua nửa bước thần hải cảnh. Mà lại ta lưu hai người bọn họ tính mệnh, chưa từng làm lớn chuyện, chính là vì dẫn thành chủ hiện thân. Ta cũng vừa tốt có thể theo thành chủ trong miệng, biết được chúng ta cần thiết đồ vật hạ lạc. Vân Thanh Hàn giật mình cười nói, thì ra là thế, thành đế cũng mặt lộ vẻ ý cười, nói ra. Tinh Hà nói, có lý, nghĩ đến, này Hàn Nguyệt Thành thành chủ, rất nhanh liền sẽ chạy tới nơi này. Vừa dứt lời, liền có một cỗ bàng bạc chi thế theo bên trên bầu trời, ầm ầm ép hạ. Ngay sau đó, chính là một tiếng quát chói tai. Hèn mạt, ai dám tại ta Hàn Nguyệt Thành càn rỡ. Ba người chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía trên không. Một tên áo bào đen trung niên, đạp không tới, ánh mắt ngoan lệ, sát khí nghiêm nghị. Phía sau của hắn, còn đi theo mấy trăm tên Hắc Giáp thị vệ. Mà bọn hắn khí thế trên người càng là đạt đến linh hồ cảnh đệ thất trọng lâu. Chỉ bất qua áo bào đen trung niên khí thế, rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân, không hề có tác dụng. Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, quát khẽ nói. Xuống tới, trong nháy mắt một cỗ bàng bạc chi thế, bỗng nhiên bay lên. Ngừng thế là thật ầm ầm ép hạ, trên không, một đám Hắc Giáp thị vệ, vẻ mặt đột biến. Phanh phanh, vài tiếng, nện rơi xuống đất. Mà cái kia áo bào đen trung niên cũng là cao mày, khó mà ngăn cản cỗ khí thế này, rơi trên mặt đất. Ngươi, ngươi là người phương nào? Cái kia áo bào đen trung niên ngẩng đầu trong mắt chứa hoảng sợ nói. Gocchuyenaudio.com, tới ta Hàn Nguyệt Thành ý muốn như thế nào? Diệp Tinh Hà tán đi trên thân khí thế thản nhiên nói. Ngươi không cần phải để ý đến ta là người phương nào, sẽ không làm khó dễ cùng ngươi. Ta dẫn ngươi ra tới chỉ là vì nghe ngóng một chút tin tức. Bất quá trước lúc này, ta muốn hỏi hỏi vì sao người ngoài vào thành còn cần giao nạp 10 vạn linh thạch. Nghe vậy áo bào đen trung niên biến sắc, ta Hàn Nguyệt Thành chưa bao giờ như vậy quy củ. Chẳng lẽ, hắn bừng tỉnh đại ngộ quay đầu nhìn về phía sau lưng hai tên Hắc Giáp thị vệ. Cái kia hai tên Hắc Giáp thị vệ đã là bị sợ vỡ mật. Phù phù, một tiếng cùng nhau quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thành chủ đại nhân tha mạng. Chúng ta chẳng qua là lòng tham nhất thời, lúc này mới ủ thành sai lầm lớn. Hai người chúng ta sẽ không lại phạm vào, cầu thành chủ đại nhân lượn quanh chúng ta một mạng. Áo bào đen trung niên hừ lạnh một tiếng. Hai tên hỗn trướng, có chết hay không, do vị công tử này định đoạt. Hai người sắc mặt hoảng hốt lộn nhào đi vào Diệp Tinh Hà trước người, cuống quýt dập đầu. Vị công tử này, chúng ta biết sai rồi. Van cầu ngài, đại nhân không chấp tiểu nhân, thả chúng ta đi. Diệp Tinh Hà thản nhiên nói. Không quan trọng sâu kiến, giết ngươi nhóm ngược lại ô uế ta tay. Đừng để ta lại nhìn thấy các ngươi cút, Tạ công tử ân không giết. Hai người vui mừng quá đỗi, dập đầu lại ba cái liên tiếp, đứng dậy liền trốn. Lúc này, cái kia áo bào đen trung niên sắc mặt câu nệ, vội vàng chắp tay nói. vị công tử này, là ta quản giáo không nghiêm, nhường ngươi chê cười. Mới vừa công tử nói, mong muốn tìm hiểu một chút tin tức. Còn mời công tử theo ta ngọc vỡ chai một lần, ta định biết gì đều nói hết không giấu giếm. Diệp Tinh Hà chắp tay cười nói, làm phiền, áo bào đen trung niên dẫn đầu Diệp Tinh Hà mấy người, đi vào thành bên trong lớn nhất trà lâu, ngọc vỡ trong phòng. Mới vừa vào cửa, liền có một tên sai vặt cười đi tới, dẫn dắt mọi người tiến vào tầng 2 bao xương. Sau khi ngồi xuống, áo bào đen trung niên tự mình dâng trà, đưa cho Diệp Tinh Hà. Công tử ta gọi Chu Thần Vũ, là này Hàn Nguyệt Thành thành chủ. Không biết công tử mong muốn tìm hiểu tin tức đến tột cùng là cái gì? Diệp Tinh Hà tiếp nhận chén trà, thản nhiên nói, ta cần một loại tên là băng tinh mã não bảo vật. Nghe nói này Hàn Nguyệt Thành bên trong, có món bảo vật này nghe đồn. Nghe vậy Chu Thần Vũ giật mình gật đầu, thì ra là thế, công tử trong miệng băng tinh mã não, chỉ có Hàn Nguyệt Thành vọng tộc Tôn gia mật cảnh bên trong có. Tôn gia mật cảnh bên trong, quanh năm tuyết lớn, hàn khí thấu xương, chỉ có loại địa phương kia, mới sẽ sinh ra băng tinh mã não. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, hỏi, Tôn gia ở nơi nào? Chu Thần Vũ suy nghĩ một lát trầm giọng nói, công tử đừng vội, ta này liền đem Tôn gia người gọi coi như lấy công chuộc tội, được chứ? Diệp Tinh Hà cười khẽ lắc đầu, cũng tốt, công tử chờ một lát. Chu Thần Vũ trong lòng vui vẻ cuống quýt đứng dậy, hơi hơi chắp tay về sau, liền vội vàng rời đi. Thời gian một chén trà công phu, liền thính phòng môn gõ vang. Diệp Tinh Hà quay đầu thời điểm, cửa phòng từ từ mở ra. Chu Thần Vũ chắp tay một cái, mang theo một tên áo bào trắng trung niên đứng ở ngoài cửa. Công tử, người dẫn tới, bất quá ta còn có chuyện quan trọng tại thân, chỉ sợ. Diệp Tinh Hà lạnh nhạt khoát tay. Đi làm việc là được, Chu Thần Vũ lại lần nữa chắp tay, quay người rời đi. Góc truyện audio.com, nhưng mà tên kia áo bào trắng trung niên lại trong mắt lóe lên một vệt vẻ giảo hoạt, lặng lẽ bóp nát trong tay ngọc phù. Tiếp theo, hắn sắc mặt lạnh nhạt chắp tay hành lễ. Tiểu nhân Tôn gia Tôn Chí Hoa, gặp qua đại nhân. Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu, nói thẳng nói, các ngươi Thẩm gia, thật có băng tinh mã não. Tôn Chí Hoa gật đầu nói, thật có việc này, chẳng qua là cái kia băng tinh mã não giấu tại ta Tôn gia mật cảnh cực hàn trong vực sâu. Mấy chục năm qua chưa bao giờ có người thấy tận mắt băng tinh mã não. Mời đọc, Dòng máu Lạc Hồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối về Quang Trung và nhà Tây Sơn. Dòng máu Lạc Hồng, cách chương.